nhọc nhằn, nhưng cứ nói. Em bị tật nói lắp, không chỉ khi trả bài cho thầy hay đứng trước con gái mà nói lắp thường xuyên. Liệu đầu óc em dần dần có bị lắp luôn không? Quang Vinh, Trần Hưng Đạo, quận 1. Dù đại ngôn ngữ hay chỉ để thốt lên một tiếng A ngắn ngủi, tiếng nói của chúng ta đều phải trải qua lắm công phu. Đầu tiên ở bán cầu não trái, với đa số người thuận tay phải và ngược lại, nơi tọa lạc của trung tâm ngôn ngữ nói sẽ chỉ huy trọn gói việc ta sẽ nói gì, nói như thế nào, và không kém quan trọng kiểm chứng xem lời vừa nói ra có tam sao thất bổn không. Nhận kịch bản xong thì đến phần tạo tác. Đó là công việc của hai dây thanh âm nằm trong thanh quản. Bằng một luồng hơi phà từ phổi làm rung hai sợi tơ đồng thiên nhiên này, tạo một âm thanh dạng thô. Cũng giống như chiếc đàn guitar cần có thùng đàn, âm thanh nguyên thủy trên tiếp tục được khuếch đại tại lồng ngực, cổ và các xương rỗng trong sọ. Sau cùng, đầu môi chót lưỡi tiếng nói chỉ thật sự có nghĩa và có chủ đích nhờ vào các động tác đánh lưỡi, rung vòm miệng và mấp máy môi. Nghe có vẻ trần ai, nhưng thật ra mọi chuyện chỉ diễn ra trong tích tắc, nhanh, chậm còn tùy trình độ, vốn ngôn từ, cảm xúc hay sở trường nói đến kiến phải bò ra của ai đó. Không khó suy ra mọi trở ngại xuất hiện ở một trong những mắt xích trên đều có thể dẫn đến chứng rối loạn ngôn từ, từ nhẹ đến nặng. Nói ngọng, nói lắp, cà lăm là hai chứng tật nhẹ nhất trong các thể rối loạn ngôn từ. Cà lăm thường gặp ở nam giới gấp 4 lần nữ giới, rất ít khi ảnh hưởng thật sự đến trí tuệ, và người cà lăm hoàn toàn có thể trở thành bậc uyên bác. Người ta cho rằng chứng nói lắp xuất phát từ sự chậm chạp của não trong việc kiểm chứng những gì được nghe. Chưa kịp nhận ra ngọn ngành từ trước thì từ sau đã ập đến. Để hoãn binh, nạn nhân phải kéo dài thời gian nói hay phải nhờ vào những từ cứu bồ như mà cái. Nói lắp còn có thể do sự thiếu đồng bộ trong việc hợp tác giữa thần kinh vòm miệng, lưỡi, môi, mỗi nơi một phách. Ở các nước phát triển, người ta có hẳn chuyên khoa giải quyết chứng rối loạn ngôn từ bằng nhiều phương pháp, dụng cụ tinh tế. Chẳng hạn người bệnh được luyện tập nhờ vào một loại ống nghe đặc biệt giúp họ không nghe thấy lời mình nói mà do máy phát ngôn hộ. Nhưng dù thế nào thì sự cố gắng của chính nạn nhân mới thật sự quyết định và hoàn toàn có thể tự thực hiện. Như đã nói, chứng nói lắp không ảnh hưởng đến trí thông minh, nên việc khắc phục chỉ là vấn đề thời gian và kiên nhẫn. Quay lại trường hợp của em, trước tiên, em hãy gắng nói suôn sẻ, trơn tru với bốn bức tường đã. Khi nào tạm ổn mới nên thi thố với ai đó. Ai đó ở đây nên là người thân, thầy cô, bạn bè thật thân thiết. Việc chọn mặt gửi vàng này có tầm quan trọng rất lớn. Người được chọn không chỉ đủ cảm thông, đủ thiện chí, mà còn phải đủ thời gian để không phải chốc chốc vừa xem đồng hồ vừa nghe em nói. Đồng thời còn phải biết khích tướng, động viên khéo léo. Một cái nhếch mép hay tệ hơn là một lời giễu cợt có thể sẽ xổ toạc mọi cố gắng của em. Em cố hòa vào cuộc sống như bao bạn trẻ khác, chứ đừng chọn giải pháp an toàn kiểu chẳng sợ ai nói sai nếu không nói gì cả. Cố lên em nhé. Nếu trì chí, sớm muộn cũng sẽ có một ngày em đường hoàng ngồi trước bàn phỏng vấn xin việc hay dự thi đường lên đỉnh Olympia cho xem. Ngày 14 tháng 11 năm 2003. Càng tuyệt vọng, càng béo. Một người, hai, rồi ba, rồi tất cả, ai cũng có thể phàn nàn về sự béo phì của em. Em càng chán chường, càng thả cửa ăn nhiều, và càng béo. Cứ thế năm này qua năm khác, em vẫn mang hoài biệt danh, Duyên Béo. Nga Duyên, Phú Lâm, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Một số trường hợp béo phì có nguyên nhân từ gen, nội tiết, rất cần sự can thiệp của y học. Còn lại đa phần, nhân định thắng thiên. Muốn giải quyết bài toán năng lượng dư thừa, yếu tố môi trường và tâm lý đóng một vai trò đáng kể. Trước tiên, đặc biệt ở các bạn gái trẻ, việc trình diện cơ thể kém thon thả của mình ra trước bàn dân thiên hạ quả là cực hình kéo theo lắm thiệt thòi. Chẳng hạn, một cô học trò quá lạch bạch sẽ khó theo kịp chúng bạn trong giờ thể dục, hay ít có can đảm xuất hiện trong dàn đồng ca của lớp. Việc này dần dần đẩy nạn nhân đến chỗ tự cô lập, dị ứng với đám đông. Nhưng oái âm thay, càng cô độc, càng phiền muộn, người ta càng có cơ hội tìm đến sự an ủi bằng cách ăn nhiều hơn bình thường. Ở đây còn có sự tham gia của hai chứng nhân, đó là chiếc tivi và tủ lạnh. Mắt dán vào màn hình, tay bóc thức ăn, người ta không còn đủ thời gian xem mình vừa ăn gì, ăn bao nhiêu. Còn chiếc tủ lạnh thì nằm không xa một cái với tay. Vâng ơi, mở cửa ra là đã có cả một kho thực phẩm chào mời. Thêm vào đó, cuộc sống quá gấp gáp, chúng ta ngày càng có ít thời gian tự mặc tập về, vào bếp. Càng thưa thớt xuất hiện trong bữa cơm gia đình quây quần, trong khi lại bị vây khốn trong một rừng fast food, cái gì cũng có thể ăn liền. Một lần nữa, các bạn trẻ lại bị tước mất cây gậy chỉ huy bài toán năng lượng của mình. Tuổi trẻ rất khoái lên đỉnh, nhưng cũng rất dễ chạm sàn nếu thất bại. Vì vậy, khi quyết định quyết chiến với béo phì, các bạn trẻ không nên ngay từ đầu đặt cho mình một chỉ tiêu quá cao, kẻo sau đó không thực hiện được thì lại tung hê mọi thứ. Mà béo lần hai bao giờ cũng tệ hơn lần trước. Đừng ngộ nhận tuyệt thực hay ăn vặt sẽ chống được béo phì, vì không ăn hay ăn lủng mủng tất phải đói, đến bữa kế tiếp cơ thể sẽ lấy lại những gì đã mất và còn hơn thế nữa. Không trái khoái chút nào khi các chuyên gia đưa ra lời khuyên chữa béo phì. Không cần kiêng cữ, cứ ăn món mình thích. Chỉ có điều, sau đó nên dứt khoát từ chối những món ít khoái khẩu hơn. Đáng tiếc, ngày nay người ta quá lạm dụng việc tung hô vẻ đẹp hình thể bên ngoài, dễ đẩy những bạn trẻ kém may mắn hơn xuống cuối hàng. Việc này không chỉ ném về phía họ một áp lực quá lớn, mà còn có thể làm chệch mục tiêu trong việc chữa béo phì. Bởi nguy hiểm thật sự của sự tăng trọng quá mức nằm ở mầm mống của các bệnh tim mạch, tiểu đường, chết người sau này. Ở nhiều nước, những bạn trẻ cùng cảnh ngộ thường được tổ chức thành hội đoàn. Ở đây họ không những được sự hướng dẫn của các nhà chuyên môn, mà còn là nơi tìm kiếm sự cảm thông hay san sẻ kinh nghiệm cho nhau. Ở ta, thường là các bạn trẻ tự tìm đến nhau, thiếu sự dẫn dắt, do đó rất dễ tan hàng bởi một trở ngại tế nhị là nhiều người mập xuất hiện cùng lúc, càng dễ bị chú ý và trêu chọc hơn. Sau cùng, lời khuyên cho em và nhiều bạn trẻ đồng bệnh khác, dù lỗi lầm thế nào thì chúng cũng là cơ thể của mình, đừng nên đối xử với chúng như một kẻ bên kia chiến tuyến. Tự tin, kiên trì, dần dà mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Đừng bao giờ em tự biến mình thành những chú chuột thí nghiệm để thử đủ thứ giấm chua, trà ốm, viên chống mập, vân vân, bởi đa phần trong số chúng đều là những lọ độc dược mang vị ngọt của đường. Ngày 28 tháng 11 năm 2003. Thần tượng đừng đến quá gần. Em muốn tìm lại em gái 13 tuổi của mình từ tay một ngôi sao. Thần tượng của nó là một nam ca sĩ đẹp trai, chứ không phải hát hay. Nó đam mê đến mê sảng, và nếu em không ra tay, chắc em phải mất nó luôn. Hoàng Nguyên, quận 10. Tuổi mới lớn muốn cho cả thế giới vào túi, nhưng rõ ràng những cái túi chưa đủ rộng, nên việc họ dành nhiều ngưỡng mộ cho những cá nhân xuất sắc hơn mình là điều dễ hiểu. Phần nhiều, thần tượng có mặt như một ngọn hải đăng, một liều doping quý giá giúp các fan phấn đấu về tài năng, thành đạt hay một lối sống đẹp. Tuy nhiên, đây đó ta vẫn nhận ra một số bạn trẻ có cách chọn cũng như cách ái mộ thần tượng dường như không theo tôn chỉ tốt đẹp này. Sự ái mộ của nhiều fan trẻ lại có xu hướng mạ vàng mọi thứ xuất phát từ thần tượng. Từ những chiếc micro hay các album thường vang lên những ca từ cổ suý, hất nhào mọi thứ, và quả là tai hại nếu có vài fan trẻ lại lấy đó làm tuyên ngôn cho đời mình. Thêm nữa, ánh hào quang quá hấp dẫn tỏa từ các ngôi sao, không kể đã được tô hồng đầy dụng ý, có thể vô tình hướng nghiệp sai cho nhiều bạn trẻ. Chẳng hạn một cậu học trò sẵn sàng vứt cả chuyện học hành, nhất quyết lao vào nghiệp cầm ca để có mọi thứ trên đời như thần tượng, trong khi lại không chịu nhận ra cái thanh quản của mình chỉ đủ nhận được sự nịnh hót của chiếc máy chấm điểm karaoke, một cuộc đời bị phá hỏng như chơi. chọn cho mình một thần tượng để nâng ta lên, chứ không phải để xẹp xuống, thậm chí biến mất luôn. Một cô gái trẻ mất ăn mất ngủ vì thần tượng sắp mổ ruột thừa, nhưng lại vô tâm không nhận ra hai đấng sinh thành như chú chín cây hằng bữa đã ăn ít hơn một chén cơm, thì quả đáng chê trách. Đó là chưa nói quỹ thời gian ngựa chạy tên bay dành cho học tập rèn luyện bị cắt xén không thương tiếc để cập nhật không sót một buổi biểu diễn của ngôi sao nào đó. Có thể sẽ có nhiều chú ve khốn đốn khi mùa đông đến, không phải vì mãi mê ca hát, mà vì mãi nghe người khác hát. Quay lại với chuyện em gái của em, có lẽ lúc này em không nên dùng ngay biện pháp ngăn chặn quyết liệt, bởi vì theo như em mô tả, sự si mê ngôi sao X của em gái em đã đến độ mê sảng, thì biện pháp mạnh lúc này chắc chắn sẽ vấp phải sự phản kháng mãnh liệt, thậm chí tiêu cực. Tốt nhất nên khéo léo từng chút một, hướng em ấy tiếp cận cuộc sống theo nhiều kênh khác nhau. Hy vọng qua đó em ấy sẽ nhận ra rằng có thể tìm thấy thần tượng ở khắp mọi nơi, chứ không chỉ dưới một gương mặt điển trai, thừa mứa hoa tặng và những lời tâng bốc. Một cô bé bán khoai đậu 3 trường đại học hoàn toàn xứng đáng nhận được cú ngã mũ bái phục của một ông tiến sĩ nữa là. Cần hướng dẫn cho em ấy hiểu rằng mọi ngôi sao đều phải đến lúc lụi tàn, còn các fan club thì vẫn phải tiếp tục cuộc sống của mình với vô vàn thử thách. Chắc chắn cùng với sự trưởng thành, em gái em sẽ biết bình tĩnh hơn với những màn lăng xê cố tình cho nhiều gia vị như nhiều ngôi sao hiện nay đang làm. Vấn đề là trong thời gian nạn nhân chưa hồi tỉnh, người thân, thầy cô, bạn bè cố gắng tránh để em ấy gặp phải những thiệt hại đáng tiếc. Chúc em thành công trong việc giành lại đứa em gái từ tay một ngôi sao. Ngày 5 tháng 12 năm 2003. Bệnh tưởng tuổi giao thời. Em có cảm giác mình đã bước sang một kiếp khác rồi, toàn thân em thay đổi. Em không tưởng tượng mà sự thật có cảm giác mình đang mắc bệnh nan y. Phước Hùng, Nguyễn Thái Bình, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Tuổi dậy thì bắt đầu với sự bùng nổ tái cấu trúc cơ thể, đặc biệt là các chi tiết liên quan đến giới tính và tâm tính. Việc đột ngột sở hữu một cơ thể lạ lẫm, một cái đầu thôi thúc khẳng định cái tôi mãnh liệt, có thể đẩy nhiều cô cậu mới lớn đến một căn bệnh lạ, bệnh tưởng. Chẳng hạn một cậu trai hàng ngày chứng kiến sự thay da đổi thịt kỳ lạ của chú nhỏ nhà mình, cùng những hành tung có phần khuất tất của chú. Nếu không được giải thích, rất có thể dẫn cậu đến một chẩn đoán hãi hùng là mình sắp vắng số đến nơi, vì cái gì đột nhiên to ra, xuất tiết dầm dề, hay bị liên tưởng đến ung thư, u bướu gì đó. Tương tự, với nhiều sắc thái phong phú hơn, cộng với tâm tính ít mạnh mẽ hơn, các cô gái mới lớn lại càng dễ rơi vào tình thế gần giống. Chẳng hạn những kỳ kinh đầy ghê sợ đầu đời, sự sọc sệt trong thời kỳ hoàn thiện của vòng 1, hay những cú ngồi xuống đứng dậy lảo đảo do chứng thiếu máu tuổi dậy thì, hoàn toàn có thể được nhìn nhận như những triệu chứng nan y vô phương cứu chữa. Con trai với sự phỉnh phờ của những khối cơ bắp và các liều dopamine háo thắng từ các hóc môn thúc giục bên trong, rất dễ cho rằng mình sắp làm chủ càng khôn, nhưng cuộc đời lại không nghĩ thế. Những va vấp thất bại đầu đời hoàn toàn có thể đẩy viên dũng tướng kiêu hãnh bại trận ngay cuộc chiến đầu tiên, có thể gây ra một cái nhìn bi quan phiến diện về bản thân. Trong khi đó, các cô gái trẻ dường như hướng căn bệnh tưởng về phía sắc vóc của mình nhiều hơn. Các vòng không như ý, một làn da kém tươi tắn hơn một ít với cô bạn ngồi bên là đã có thể manh nha ngay ý tưởng bạc phận trong cô chủ nhỏ. Nói đến tuổi dậy thì mà không nhắc đến những cuộc tìm kiếm một nửa của họ thì sẽ là thiếu sót. Non kinh nghiệm nhưng lại nhất cho rằng chỉ cần động tay động chân một chút là mọi chuyện sẽ bất chiến tự nhiên thành. Một lần nữa, ý nghĩ mình là con số âm có thể lại đến khi các đương sự nhận lại lời từ chối phũ phàng. Ở đây không thể không nhắc đến một căn nguyên khác của căn bệnh tưởng ở nhiều bạn trẻ, có nguồn gốc từ sự cưng chiều của gia đình, đặc biệt là cô gái trẻ hay con một. Vài cú nhức đầu sổ mũi là đã làm toán lên mọi thứ để lập tức được chú ý, chăm sóc, xịt xoa. Y học gọi căn bệnh này là hysteria. Nạn nhân nhập viện với những triệu chứng thập tử nhất sinh. Nhưng sau khi chẩn đoán, các bác sĩ không tìm ra một chứng bệnh nào cả, và cách chữa trị hiệu nghiệm nhất là cho vài viên an thần và bỏ quên bệnh nhân. Và loáng một cái, đương sự nhảy xuống giường, khỏe mạnh đòi về nhà như không có việc gì xảy ra. Tóm lại, không thể cùng lúc kể ra với em đầy đủ sắc thái của căn bệnh tưởng tuổi mới lớn, nhưng qua những gì đã trình bày, chắc em đã hiểu chẳng việc gì phải nghĩ đến quyên sinh vì những thay đổi quá đỗi bình thường mà tất cả chàng trai, cô gái trên khắp hành tinh đều gặp phải. Cùng với sự giải thích của những người am hiểu, cha mẹ, thầy cô, tin chắc rằng sớm muộn gì em và nhiều bạn trẻ khác sẽ phải phì cười sau khi thấy chẳng có gì ghê gớm xảy ra với mình cả. Hãy tin tưởng cơ thể mình. Mọi đột biến hãy đều đem lại ít nhiều quặn đau, nhưng đó lại là những cơn khó ở đáng đồng tiền bát gạo, để mang đến cho các em một cuộc sống mới, như một cú rung mình trên bệ phóng đưa tên lửa vượt thoát trọng lực trái đất. Ngày 12 tháng 12 năm 2003. Hãy cười bằng tất cả tâm hồn. Và em đã quyết định hạn chế cười đến hết đời, chỉ vì hai hàm răng của em quá vô kỷ luật. Bác sĩ thấy em quyết định có đúng đắn không? Trần Tâm, ngã năm, Gò Vấp. Tình trạng răng vẩu, hô, có 70% nguyên nhân từ di truyền, 30% còn lại hoàn toàn có thể tránh được. Nhưng đáng tiếc lại diễn ra chủ yếu vào hồi còn bú tí, nên chỉ có thể trông chờ vào sự bảo ban của người lớn. Múc tay là một hình ảnh đáng yêu của trẻ con, nhưng có thể làm răng bị vẩu. Chúng ta đều biết răng đã định hình, có thể tiện đứt một cái lỗ tai. Nhưng vào thời kỳ răng sữa hay mới mọc, chúng mềm oặt và lỏng lẻo như một cây đinh đóng vụn. Bất kỳ lực tác động dù nhỏ cũng có thể xô chúng đến tình trạng vô chính phủ. Múc tay trong thời gian dài rất dễ kéo toàn bộ răng hàm trên vi phạm lộ giới, chủ yếu là chìa cả ra ngoài. Thêm nữa, khi múc tay, trẻ lớn hơn thì chuyển qua múc chuột, còn làm má hóp, ép khung răng hàm trên khum lại, nằm lọt vào phía trong răng hàm dưới. Trẻ bị móm hàm trên nhưng lại vẩu hàm dưới. Việc này còn làm cho lưỡi luôn có khuynh hướng thòi ra ngoài khó coi và phá tiếng phát âm. Ngoài ra, mọi thói quen xấu tương tự như hay liếm môi, lừa cơm trong miệng, bắt chước nói uống éo, ngủ há miệng đều có thể tạo điều kiện cho hai hàm tiền đạo rơi vào thế việt vị, thế này hay thế kia. Không cần phải bàn, chứng răng vẩu đã trừng phạt nụ cười như thế nào ngay cả khi không muốn cười. Nhưng đó chỉ là thiệt hại về mặt thẩm mỹ. Cái đáng ngại hơn là chúng làm lệch diện cắn giữa hai hàm, ảnh hưởng đến sức nhai, nên tiêu hóa nói chung cũng bị vạ lây do bị bỏ qua giai đoạn sơ chế thức ăn quý giá. Như đã nói, ở giai đoạn mới chỉ là bột, hai hàm răng dễ bị níu kéo xô lệch, nhưng cũng nhờ thế mà vấn đề chỉnh sửa không mấy khó. Ngược lại, khi đã gột nên hồ thì việc lập lại kỹ cương khó hơn nhiều. May mắn là hiện nay ngành nha khoa thẩm mỹ hầu như có thể làm lại được mọi thứ với hàm răng, ngay cả với cách tuyệt tình nhất là xóa bài làm lại, thì chiếc kềm nhổ, cái máy khoan cũng không còn mang một hình ảnh hung thần đáng sợ với những nạn nhân có vấn đề với bộ nhai nữa. Chẳng hạn với trường hợp hai hàm quy định, nghị định 36CP quá đáng hay kèm theo nhiều sai lệch khác, người ta có thể khuyên bạn phẫu thuật chỉnh sửa lại toàn bộ ổ răng trên và dưới. Cải cách hành chính mạnh tay này mang đến nhiều chủ động, nhưng phải chấp nhận rủi ro lần sau tệ hơn lần trước nếu không cẩn thận trong việc chọn mặt gửi răng. Cách thứ hai, người ta sẽ nẹp vào hàm trên hoặc dưới, có khi cả hai hàm, một chiếc niềng chắc nhằm mục đích kéo từng chút một những kẻ nổi loạn trở lại vạch xuất phát. Không phải động dao động kéo, nhưng rõ ràng cách ngô công dời núi này mất thời gian từ 1 đến 3 năm. Đương nhiên bạn có thể tháo ra khi ngộ biến, nhưng vấn đề duy trì áp lực kéo trên răng sẽ tỷ lệ thuận với thời gian điều trị. Nên nếu bạn thực hiện việc này quá nhiều, nhất là những cô gái trẻ khó có can đảm để ai nhìn thấy nguyên chiếc vòng kim cô thấp thoáng sau nụ cười của mình, thì chắc bạn sẽ còn phải đợi lâu. Tuy nhiên, nếu cần, người ta có thể giúp bạn bằng cách đặt vòng nẹp vào phía trong hàm răng. Sau cùng, tâm thân mến, dẫu sao với cách khắc phục vừa nêu, nếu chưa đủ điều kiện, nhất là túi tiền, thì em hãy đợi một thời gian, không gì phải gấp gáp. Ở tuổi em tuy khó, nhưng cố gắng đừng để tâm quá nhiều đến những lời chế giễu của những kẻ vô tâm. Với họ, không việc này thì cũng việc kia, họ sẽ tìm thấy những điều không may của người ngồi bên cạnh để cười cợt. Dù thế nào, em đừng vì thế mà đánh mất vẻ tươi tắn của lứa tuổi em. Với mỗi nụ cười của mình, em đã cắm thêm một bông hoa tươi vào cuộc đời. Hãy cười lên bằng tất cả tâm hồn, còn hơn khoe cả hai hàm răng ngọc ngà nhưng lại đồng lõa với một nụ cười khẩu Phật tâm xà. Ngày 26 tháng 12 năm 2003. Vận mệnh trong lòng bàn tay. Năm mới, em muốn bói một quẻ về hậu vận tuổi 16 của mình. Bói chỉ tay đang là mốt trong trường. Liệu tương lai có thật sự ngoằn ngoèo như lòng bàn tay chằng chịt của em không? Trần An Thông, phường 15, Tân Bình. Mấy tỷ người trên hành tinh này hầu như không thể tìm thấy hai bàn tay có vân da bàn tay giống nhau, ngay cả với hai anh chị em sinh đôi cùng trứng. Theo lý thuyết di truyền, phải mất 6.000 năm mới xảy ra được sự trùng lập này. Có lẽ vì vậy nên ai đó đã nghĩ ra việc bàn tay chính là nơi các đấng siêu nhiên cất giấu chứng minh nhân dân vận số của mỗi chúng ta chăng? Nhập môn khoa bói, chỉ tay, quanh quẩn chỉ xoay quanh ba đường, mạng đạo, trí đạo, tâm đạo, và tùy theo việc chúng có hồng hào, hanh thông, có gì thọc gậy bánh xe không, mà các nhà tư vấn số mệnh sẽ mách cho bạn biết con đường hoạn lộ của bạn, hoặc xên sang áo mũ cân đai, hoặc sẽ nhậm chức, ban chủ cái bang sau này. Thật khó tin khi cuộc đời của ai đó biết ra sao ngày sau, với hàng triệu ngã rẽ, dích dắt, biến cố bất ngờ, lại có thể tăm tắp đi theo những con đường nhỏ bé kẻ trên da bàn tay. Nếu bình tĩnh một chút, ta sẽ nhận ra ngay những đường chỉ tay hiền lành thật ra chỉ là nếp gấp trên da của các khớp ngón, bàn tay, cổ tay mà thôi. Chẳng hạn đường mạng đạo dài nhất khi lòng bàn tay được cho là chỉ ra tuổi thọ của bạn lại chỉ là nếp gấp quanh các góc ngón cái giúp nó duỗi, gấp, cầm nắm. Chẳng khó để bạn kiểm chứng điều này về những đường sinh mệnh khác. Có khác nhau giữa người này với người khác cũng chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Tuy nhiên, nếu lý giải một cách khoa học đôi điều về bàn tay cũng có thể giúp bạn cấp nghề của các ông thầy bói 99% trúng phóc. Chẳng hạn với một người có 10 đầu ngón tay thon dài, mảnh khảnh, linh hoạt, nếu bạn đoán rằng sau này ắt trở thành một họa sĩ hay nghệ sĩ dương cầm thì khó trật lắm. Nếu bạn có 10 ngón tay xanh xao ngã sang màu tím thì chắc là bạn đang có vấn đề về hô hấp. Hay da bàn tay ửng đỏ lớm đớm vết son, nếu gặp các ông thầy, bà thầy sủ quẻ, dám cho là bạn có chân mệnh đế vương. Nhưng các thầy thuốc thì lại lo sốt vó, dục bạn nên đi đo huyết áp ngay. Với chút kiến thức cơ bản, chẳng khó để giúp chúng ta thấy vô vàn điều vô lý, mâu thuẫn của việc tiên đoán vận số có thu tiền. Không chỉ là chuyện mấy cái chỉ tay mà cả khoa tử vi, đoán mặt, mũi, miệng, mày. Chẳng hạn nếu theo logic thì hai người sinh cùng giờ, cùng ngày, cùng tháng, cùng năm tất có số mệnh như nhau. Nhưng nếu người ta tính theo múi giờ ở hai quốc gia khác nhau thì rõ ràng trật lất. Tương tự, người có đường tâm đạo vắt ngang suốt lòng bàn tay thường được cho là bậc uyên bác, thành đạt thì lại dễ dàng tìm thấy ở những người mắc bệnh đau, thiểu năng tâm thần, dị tướng và chết yểu trước tuổi thanh niên. Sau cùng, thông thân mến, mỗi giờ khắc của ngày hôm nay sẽ trả lời cho mai sau mà chẳng cần nhờ vả ông thầy bói nào để biết. Một bạn trẻ đốt cháy tuổi xuân, chơi nhiều hơn học, phá nhiều hơn làm thì chẳng cần phải là một bậc thần cơ diệu toán cũng có thể đoán ra trí đạo của người đó sẽ thẳng một mạch đến đích đăng ký, xóa đói giảm nghèo sau này. Ngày 16 tháng 1 năm 2004. Nước mắt thật nhỏ từ tấm lòng. Bao nhiêu tuổi thì em có thể chảy nước mắt ít đi, hoặc nuốt được nước mắt vào đâu đó thay vì chảy ra ngoài hoài? Bị rầy la là chảy nước mắt nhanh nhất. Coi phim cũng khóc, có khi vơ vơ vẩn vẩn em cũng khóc. Thế là khóc như cá sấu đúng không? Lệ Hằng, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. Nước mắt sinh ra để làm gì? Câu trả lời ít dụng công nhất là để khóc. Tuy vậy, ai cũng rõ, với trạng thái cảm xúc ngược lại, đôi khi người ta vẫn vui sao nước mắt lại trào. Thật ra ngoài chức trách là một bằng chứng vật thể của sự khổ đau, nước mắt còn là thần hộ mệnh của đôi mắt. Mà thiếu chúng, có lẽ cửa sổ tâm hồn của chúng ta sẽ mãi mãi khép. Nước mắt được cấu tạo gồm 3 lớp, lần lượt từ ngoài vào: lipid, nước và glucoprotein. Không hề là thứ để phung phí. Nước mắt có nhiệm vụ làm ẩm, quét dọn bụi bặm. Bằng phương pháp của công nghệ vệ sinh này là đám dữ, gàn xuất hiện mỗi sáng, cung cấp oxy và sau cùng kháng khuẩn. Trong nước mắt có chứa lysozyme, một loại kháng sinh dùng tại chỗ. Nước mắt được sinh ra từ tuyến lệ nằm ở góc bên ngoài của mắt. Khi cần sử dụng, các cơ vòng co bóp đẩy nước mắt len lỏi đến túi lệ nằm ở khóe mắt trong, thông với mũi và có khi vào miệng. Có vậy đứa trẻ nào cũng biết nước mắt mặn, và khi khóc người ta dùng khăn tay thấm mắt thì ít mà xì mũi thì nhiều. Ngoài việc được tái sử dụng khi người ta nuốt nước mắt, phần còn lại chúng bị bốc hơi, nhưng đa số được kết mạc mắt hấp thu như một bữa fast food ngon lành. Sự co bóp của tuyến lệ chịu ảnh hưởng lớn của trạng thái tâm lý, nhưng nếu lão luyện như các diễn viên, người ta có thể tự điều khiển chúng, thương vay khóc mướn một cách thuần thục. Nhưng dù thế nào, đại đa số chúng ta chỉ nhỏ lệ vì một nguyên do nào đó. Còn hiện tượng nước mắt tự dưng lã chả, không buồn, không vui, y học gọi đó là chứng nước mắt sống hay nước mắt cá sấu. Hàm nghĩa của cách gọi này xuất phát từ việc loài cá sấu mỗi khi sắp thịt con mồi lại nhỏ ra vài giọt nước mắt. Có nghĩa là, tuy rằng hoàn toàn sai trái, nhưng những nạn nhân của chứng nước mắt sống hay bị oan ức gán cho cái tội đạo đức giả. Giải thích nguyên nhân gây ra chứng nước mắt cá sấu đơn giản, chỉ là có gì đó trở ngại cản đường phát tiết, luân chuyển và hấp thu bình thường từ tuyến lệ qua nhãn cầu vào túi lệ, ống lệ mũi, làm nước mắt thay vì chu chuyển an toàn lại trào ra một cách khó hiểu. Như đã nói, nước mắt có nhiều nhiệm vụ khác ngoài chuyện để khóc, do vậy chúng luôn được tiết ra ngay cả khi ta ngủ. Những kẻ chặn dòng nước mắt này có thể là tình trạng viêm, tắc gì đó ở mắt, tuyến, túi lệ. Đôi khi người ta còn phát hiện cả sỏi ở túi lệ. Một số người già sau khi đột quỵ, trúng gió, có thể bị liệt nhẹ thần kinh số 7, khiến mắt không thể nhắm kín, cũng có thể gây ra chứng nước mắt sống. Trở lại tình cảnh của em, có thể đoán ra em chỉ thuộc dạng người quá mau nước mắt, dễ mũi lòng thôi, chứ không phải mắc chứng nước mắt cá sấu. Có nghĩa là em không hề nhỏ những giọt nước mắt, miệng nam mô, bụng bồ dao găm. Vì vậy không gì phải xấu hổ, cứ tự nhiên mà khóc. Dù sao đó cũng là khối cường toan cực mạnh, làm mềm lòng những chàng trai sắt đá. Chỉ đáng buồn khi người ta chẳng còn đủ xúc cảm để nhỏ một giọt nước mắt trước những điều đáng xúc động. Tuy nhiên, đôi khi tật hở một chút là sụp sùi, có thể gây ra những trở ngại nho nhỏ cho công việc của em sau này. Vì vậy, cố gắng bình tâm hơn với những giọt nước mắt cũng là điều nên làm em nhé. Ngày 30 tháng 1 năm 2004. Tiếng kèn két giữa đêm. Một lần đi cắm trại, cả lớp phát hiện em chính là tác giả của âm thanh rùng rợn lúc giữa đêm. Thế là chúng bảo nghiến răng không phải là bệnh răng, mà là biểu hiện của máu hoạn thư. Ngọc Nhung, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Trước tiên cần vấn an ngay với em rằng chứng nghiến răng lúc ngủ không hề là lời tố cáo đương sự là kẻ hung bạo hay có máu hoạn thư như bạn bè em trêu chọc. Nghiến răng ban đêm thường xuất hiện ở trẻ nhỏ, nhất là vào thời kỳ mọc hay thay răng. Còn người lớn cũng không hiếm trường hợp hay buông những tiếng ken két rùng rợn giữa đêm. Hai nguyên nhân chính được quy cho chứng tật kỳ lạ này là stress và tình trạng lệch khớp cắn của răng. Ta đều biết mọi buồn vui ban ngày sẽ không buông tha chúng ta ngay cả khi đã lên giường. Và trong số đó, những âu lo, phiền muộn, thất bại luôn là kẻ sẵn sàng kích nổ những cơn ác mộng, nói mớ, nghiến răng, mộng du, đôi khi cả thói tiểu tiện vô chính phủ ở người lớn. Phải chăng hai hàm răng là cái bung sung, vật dằn mâm sáng chén, dễ tìm và vô hại nhất để người ta giải tỏa những ẩn ức đè nén ban ngày? Dù sao, đó cũng là một cách giải stress không hại đến ai. Do vậy, không nên chụp mũ cho nó lắm tính xấu. Chẳng hạn xem nó như là tiếng gầm gừ của một sư tử Hà Đông tiềm năng sau này. Tình trạng lệch khớp cắn giữa hai hàm thường do di hại từ thuở nhỏ do răng mọc lệch, viêm nhiễm hay sức mẻ, mất răng do tai nạn. Đương nhiên, nạn nhân chỉ được người thân, bạn bè thông báo lại tình trạng của mình. Còn các bác sĩ có thể xác nhận bằng cách phát hiện hiện tượng răng bị mòn do phải làm việc không tải quá nhiều. Ngoài ra có thể định đoán nhờ vào hiện tượng các cơ thái dương, cơ quai hàm, chủ lực trong động tác cắn, nghiến, nhai, hằn to khác thường, đồng thời khá đau khi nạn nhân thực hiện lại các cử động trên, nhất là khi phải há miệng to. Khủng bố giấc ngủ người bên cạnh đã đành, chứng nghiến răng ban đêm còn làm mòn răng, sức mẻ men răng dễ dẫn đến hư răng, gãy răng, viêm lợi. Riêng các cô gái trẻ nếu kéo dài chắc sẽ không hoan nghênh tí nào khi khuôn mặt mình ngày càng trở nên hầm hố do sự nổi rõ của cơ thái dương và quai hàm. Cách khắc phục đầu tiên là nên tìm cách ly gián hai hàm răng lúc ngủ bằng cách kê gối, thay đổi tư thế nằm sau đó, để hàm dưới hơi trễ xuống một ít. Tư thế được khuyên tốt nhất là nằm ngửa. Có thể dùng thêm các thuốc an thần theo hướng dẫn của bác sĩ. Nhưng trên hết, các bạn trẻ cần tìm mọi cách vứt bớt vài thứ khỏi đôi quan gánh âu lo, kẻo lại mang theo vào giấc ngủ. Tránh xa những kẻ thích xui nguyên dục bị để khỏi xa vào những xung đột, giận hờn không đáng. Đồng thời nên nhớ, mọi điều chưa vừa lòng hay phẫn uất đi nữa đều có thể giải quyết nếu ta biết thổ lộ và tìm sự giúp đỡ. Chúc em và nhiều bạn trẻ đồng bệnh khác mau chóng có những giấc mộng lành và để hai hàm răng được nghỉ ngơi. Ngày 6 tháng 2 năm 2004. Thanh lý khối mỡ thừa. Cuộc so găng dành cho người kiên nhẫn. Nói thì dễ, chỉ có thực hành là khó. Em cũng từng làm theo khi ta lớn, chống mập là phải bớt ăn, cử động thân hình. Nhưng nhiều lúc ý trời không giống ý em. Hãy cho em một con đường rõ ràng hơn. Phương Hoa, Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Dù người ta đã gửi xe tự hành lên sao Hỏa, nhưng cách chữa béo phì an toàn và hiệu quả nhất hiện nay vẫn luôn là tiết thực, chứ không phải tuyệt thực, và tăng cường vận động. Làm sao để khi kết thúc một ngày, bạn phải chắc rằng mình đã không thêm đồng nào vào tài khoản năng lượng dư thừa, lỗ càng tốt. Rất nhiều người trong cuộc thú nhận rằng quyết đấu trên bàn ăn đã khó, thắng trên đường bis còn khó hơn. Như tiết lộ của em, dù đã khá siêng năng khoa tay múa chân, nhưng béo vẫn hoàng béo. Nên biết trong vận động chữa béo phì có hai yếu tố quyết định, đó là cường độ và thời gian vận động. Đương nhiên, những pha vận động với mã lực chỉ đủ xua rồi thì khó mà làm vơi nổi khối mỡ khổng lồ lưu cửu. Nhưng hành xác như một vận động viên thành tích cao mà một bữa tập, hai ba bữa nghỉ cũng hoài công. Người ta nhận thấy dù mỗi ngày bạn chỉ cưỡi ngựa xem hoa, nhưng nếu kiên trì không bỏ ngày nào thì chắc chắn sự nhẫn nại sẽ không phụ bạn. Cung cấp cho các bạn trẻ không may trời bắt béo vài con số để các bạn chọn cách ném tốt nhất số năng lượng thừa của mình. Chẳng hạn khi nằm ngủ, bạn phải chi khoảng 50 calo một giờ. Nhưng nếu chịu khó ngồi dậy hàn huyên với ai đó, bạn sẽ đốt thêm được khoảng 30 calorie một giờ nữa. Trong trường hợp này, buông dưa lê cũng có ích. Cứ thế tính thêm dần, tùy mức độ xê dịch của cơ thể, bạn sẽ thụt két thêm nhiều năng lượng tương ứng. Chẳng hạn giặt giũ, nếu trong nhà có máy giặt thì cách này bị loại. Bạn mất 150 calorie giờ, quét nhà 180 calorie trên một giờ, Đi bộ 270 calorie trên giờ. Chạy với vận tốc từ lơn tơn đến marathon, lần lượt bốc hơi của bạn 500 đến 800 calorie một giờ. Đạp xe tùy nhanh chậm làm bạn mất 200 đến 1000 calorie trong một giờ. Đương nhiên, nếu đạp xe có tải ở yên sau, năng lượng sẽ tiêu thêm một khoảng nữa. Leo cầu thang 800 calorie trong một giờ. Tennis 300 calorie trong một giờ. Bóng rổ 400 calorie trên giờ. Bơi lội 400 đến 700 calorie trên giờ. Đá bóng 550 calorie trên giờ. Đương nhiên những con số trên chỉ là phỏng tính và bạn cũng không cần phải chi ly như một bà nội trợ đếm lọ dưa, đo hũ mắm. Chỉ cần trông chừng kết quả có vẻ khả quan từ chiếc bàn cân, có nghĩa là cách vận động của bạn đã có ép phê, cứ thừa thắng mà xông lên. Còn có nhiều cách khác giúp bạn tiêu hao năng lượng mọi lúc mọi nơi, như giấu biệt chiếc remote để khi cần tắt mở chuyển kênh TV, bạn buộc phải nhấc người dậy. Tương tự, bạn đặt những vật dụng thường ngày xa tầm tay với, trên lầu 3, lầu 4 càng tốt, bởi leo cầu thang cũng là một trong những cách ngốn năng lượng lợi hại. Gửi xe máy xa xa một tí để tận dụng quãng đường quốc bộ đi và về đến cổng chợ hay cổng trường. Tóm lại, Phương Hoa thân mến, nếu thật sự quyết tâm thanh lý khối mỡ thừa để tìm lại thân hình thanh mảnh cho mình bằng cách vận động, em cần phải tâm niệm rằng đó là cuộc so găng không dành cho những người thiếu nhẫn nại. Và nếu khôn ngoan, em sẽ tìm ra vô vàn cách để tự đạo diễn cho những bài tập chống béo phì của mình. Cố lên em nhé. Ngày 20 tháng 2 năm 2004. Vụng may thì khó vá. Nói kiểu bao công là chỉ có thể là sẹo ít hay nhiều, chứ làm sao mà hết sẹo được. Em đã làm đủ cách đông tây kim cổ, mà sao mấy cái sẹo mụn vẫn cứ liên tục phát triển. Phương Anh, Trần Huy Liệu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Chuột, mập, mụn và sẹo có lẽ là mối lo sợ thường xuyên của đa số cô gái trẻ. Sẹo nôm na là dấu tích còn lại sau khi cơ thể hoàn tất việc hàn gắn các vết thương, vết bỏng. Mối hàn tự nhiên này được cung cấp từ các mô sơ có chân bám chắc vào các tổ chức chung quanh nhằm mục đích hợp lông hai bờ da hở lại với nhau. Sẹo luôn theo sau mọi vết thương hở, từ toan hoác cho đến dấu nặng mụn đầu đinh. Một số chỉ mờ mờ nhân ảnh, một số lại lõm xuống chi chít như hố bơm rải thảm. Số khác lại rắn mắt, trồi lên khỏi mặt da đỏ au treo ngươi, như một chú nhộng béo ngậy gọi là sẹo lồi. Đây là nỗi ám ảnh của các cô gái trẻ, nhất là khi chúng lại có mặt ở những vị trí nhạy cảm. Quan trên trông xuống, người ta trông vào. Người ta đã nhận ra rằng ở một số người, cơ địa của họ tỏ ra khá hăm hở trong việc vá víu các vết thương. Điều này giải thích vì sao cùng một quy mô vết rách da, với người này sẹo để lại chỉ điểm xuyết gọi là, nhưng với người khác lại phải hứng chịu những vết sẹo lồi quá phát, trông rất ghê sợ. Một số còn liên tục phát triển nếu không kịp ngăn chặn. Trước khi quá muộn, các bạn trẻ chẳng may bị một vết sẹo nào đó, cần biết rằng việc khắc phục chúng là chuyện chạy đua với thời gian. Với những vết sẹo non, sau vết thương, có thể làm phẳng chúng lại tương đối bằng các loại kem chống sẹo như Medecason, có thể pha thêm Neomycin, Hydrocortisone, kem nghệ có bán trên thị trường. Còn loại sẹo đã sống lâu lên tù trưởng thì việc chữa trị khá nhọc nhằn, có khi người ta phải dùng đến tia X, laser, nitơ lỏng, tiêm corticon tại chỗ. Nếu trông quá tệ, các thầy thuốc đành phải chọn cách thẻo bỏ sẹo cũ, tạo một vết thương mới và tiến hành vá lại lần hai. Đương nhiên với kỹ thuật bài bản và chủ động hơn, để tạo một vết sẹo nếu có cũng không khá hơn bậc tiền bối. Dù thế nào, làm cái gì đó khi chuyện đã rồi bao giờ cũng gian nan hơn việc đừng để chúng xảy ra. Không ngăn được sự hình thành sẹo, nhưng ta hoàn toàn có thể làm chúng bớt hỗn xược hơn. Với mọi vết thương, dù nhỏ, đừng bao giờ lơ là chăm sóc đúng cách. Tuyệt đối tránh nhiễm trùng tái đi tái lại. Những tổn thương càng lâu lành thì vật tư dặm vá càng đổ về nhiều. Tránh băng ép, khâu vá vết thương quá chỉnh chu, làm căng hai mép da hở và cố gắng vô trùng vết thương đến mức có thể. Tránh sờ, nắng chăm chút thái quá một vết thương chưa lành. Sự sốt ruột này thường để sẹo lại trên khuôn trăng của không ít bạn gái trẻ khi quá nhiệt tình thăm thú, nặng hút mụn non khi chúng chưa kịp chín bằng đôi tay chưa rửa sạch của mình hay của một săn sóc viên không chuyên nào đó. Sau cùng, trừ những vết sẹo quá ngổ ngược xuất hiện ở những vị trí ăn nói trên cơ thể, còn lại nếu đâu đó trên da thịt ở những nơi nắng không soi, mưa không ướt, chẳng may xuất hiện một vết sẹo khó coi nào đó, thì có lẽ em cũng không nên quá lao tâm khổ trí vì chúng, trừ khi em muốn trở thành hoa hậu hoàn vũ. Bởi việc tẩy bỏ phần lớn chỉ cho kết quả phải chăng, có khi khá hớ so với số tiền em phải bỏ ra. Nên biết cách sống chung với sẹo một cách khôn ngoan em ạ. Vì đốt đuốc tìm cũng chẳng có mấy người tự hào rằng mình sạch đến độ không có vết sẹo nào. Ngày 5 tháng 3 năm 2004. Cho chiều cao một cái hẹn hay thôi. Có lẽ chỉ riêng em thích Linda Kiều trên Tuổi Trẻ Cười vì cô ta có đôi chân dài. Đó là cái mà em không có. Em rất muốn dài chân. Giấc mơ này có thể thực hiện được bằng kỹ thuật phẫu thuật kéo chân không? Hồng Linh, Sư Vạn Hạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. May mắn có một đôi trường túc, có thể bạn sẽ đổi đời nhờ nó. Ngược lại, một chiều cao quá rụt rè có khi lại tước mất của bạn vài cơ hội xin việc, vì ngay những dòng yêu cầu đầu tiên người ta đã đặt số cm bên cạnh bằng cấp và kinh nghiệm. Chiều cao chủ yếu nhờ vào đôi chân có lẽ là cái khó cải biến nhất trong ý định làm đẹp lại hình thể của chúng ta. Nếu có nhu cầu khẩn thiết về việc này thì cách đáp ứng khả dĩ nhất hiện nay có lẽ là phẫu thuật kéo dài chân. Tuy vậy, trước khi quyết định cho chiều cao một cái hẹn, bạn nên hình dung tí chút về đoạn trường mà bạn sắp trải qua. Bạn có thể thêm cho mình khoảng 5-10cm, thậm chí những 15cm nếu cần. Nhưng xương chân không phải là thỏi kẹo gum, mỗi ngày chỉ có thể kéo nó 1mm. Thật ra, để tiến được 1cm với mọi thỏa mãn sinh học, bạn phải mất 1-2 tháng. Nếu tính luôn thời gian chờ đợi, sự thích ứng của các khớp, mạch máu, thần kinh và tập đi đứng bình thường với đôi chân mới, thì chí ít bạn phải bỏ ra tròm trèm 1 năm cho 5 phân dòng dỏng. Không ít hơn nữa, thời gian đó bạn luôn phải làm lê ngọa triều, dán mình vào chiếc giường. Đương nhiên, kèm theo một ekip phục vụ những sinh hoạt tối thiểu của bạn. Nhưng những thần đèn áo trắng sẽ làm gì với đôi chân bạn? Thoạt tiên, họ cắt ngang 2 ống xương chân, rồi chờ khi can xương được thành lập, người ta mới bắt đầu tiến hành công đoạn kéo. Kế đến, đợi xương hoàn tất sự cứng cáp, người ta mới giải phóng cho bạn khỏi sự vây khốn của đinh, nẹp, tạ kéo. Và sau cùng, các thầy thuốc vẫn chưa thể rời mắt khỏi bạn thêm một thời gian nữa. Vì mọi chuyện có thể thành công cốc nếu một đêm nào đó bạn mơ ngủ và đá chân vào thành giường. Còn nếu bạn là người có ngưỡng chịu đau hơi bị thấp, tốt nhất bạn nên hạ nhiệt ngay ý định làm đẹp của mình. Bạn đã bao giờ va mạnh ống quyển vào chân bàn chưa? Hãy nâng số mũ của cái cảm giác đó lên, ắt hẳn bạn sẽ mường tượng được sự chịu đựng của mình khi có ý định kéo chân. Đã thế, chúng còn kéo dài đằng đẵng mấy tháng trời. Chưa hết, những biến chứng, nhiễm trùng, những hệ lụy khó lường như tình trạng lệch trục, đùi giang ra ngoài, ống quyển khuỳnh vào trong hay ngược lại là điều bạn phải luôn chuẩn bị tinh thần để đối phó. Tóm lại, kéo chân là một kỹ thuật khá nặng nề mà kết quả chỉ có thể nhìn thấy khi bạn bước xuống giường và đi vài bước. Do vậy, Hồng Linh thân mến, nếu nhất quyết sống mái với chiều cao quá vị kỷ của mình, em phải nên đếm rất nhiều cừu trước khi nói vâng. Người ta thường hay đánh giá thấp hậu quả khi nó chưa xảy ra. Với lại, đồ xài tốt nhất là linh kiện theo máy. Dù tốt thế nào, đôi xương chân của em đã an vị trong toàn bộ gùn máy suốt 10 mấy năm rồi. Cố nâng cấp cái gì đó mà bỏ qua sự tương thích thì sản phẩm mới chắc gì đã hơn cái cũ. Hãy cố gắng đi bằng đôi chân của chính mình, em sẽ nhận ra là vẫn nhanh hơn nhiều một đôi chân vay mượn, dù trông nó có vẻ dễ nhìn hơn. Ngày 2 tháng 4 năm 2004.